Xuân Ngọc xin kính chào quý thính giả, kính mời quý vị nghe bản tin nhanh hôm nay với một số nội dung chính. Các đối tác AUKUS của Úc được hưởng lợi từ khoản tăng chi tiêu quốc phòng trị giá 12 tỷ đô la. 9 người bị truy tố sau các cuộc đột kích nhắm vào nạn lạm dụng trẻ em trực tuyến. Chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ tại thành phố Cần Thơ. Và sau đây là bản tin chi tiết. Chính phủ Liên bang Úc Châu đã công bố khoản tăng 12 tỷ đô la cho năng lực đóng tàu hải quân và tàu ngầm của Úc để hỗ trợ thỏa thuận AUKUS. Khoản kinh phí mới này sẽ hỗ trợ cho việc xây dựng khu phức hợp quốc phòng Henderson ở gần Perth, dự kiến tổng chi phí là 25 tỷ đô la trong vòng một thập niên. Thông báo này được đưa ra khi Úc đang chịu áp lực từ Hoa Kỳ phải tăng chi tiêu quốc phòng trong bối cảnh chính quyền Trump đang xem xét lại hiệp ước AUKUS. Thủ tướng Anthony Albanese cho biết cơ sở Henderson mới sẽ phục vụ các tàu ngầm từ các đối tác AUKUS cũng như tàu của Úc. Trong lĩnh vực ngoại giao, Úc sẽ ký một hiệp ước quốc phòng mới với Papua New Guinea vào ngày mai, thứ Hai, 15 tháng 9. Thủ tướng Anthony Albanese và Bộ trưởng Quốc phòng Richard Marles sẽ đến Port Moresby tham dự lễ kỷ niệm 50 năm PNG giành độc lập từ Úc, nước từng quản lý lãnh thổ cho đến năm 1975 sau thời kỳ thuộc địa. Tại đây, hai ông sẽ ký hiệp ước quốc phòng mới với Thủ tướng James Marape. Thỏa thuận này nhằm tăng cường hội nhập giữa lực lượng quân đội hai nước, đồng thời cho phép công dân PNG phục vụ trong quân đội Úc như một con đường để nhập quốc tịch. Truyền quan New South Wales, 9 người đã bị truy tố vì các tội liên quan đến lạm dụng tình dục trẻ em sau các cuộc đột kích của cảnh sát tại New South Wales. Hơn 140 cảnh sát đã đột kích 15 địa điểm ở Sydney, Wollongong và Central Coast trong một chiến dịch của cảnh sát liên bang Úc liên quan đến hành vi tàng trữ và phát tán tài liệu lạm dụng trẻ em trực tuyến. Trong số những người bị truy tố, có một người đàn ông bị cáo buộc phát trực tiếp hành vi lạm dụng trẻ em từ Philippines. Những người khác bị bắt bao gồm một thành viên lực lượng quốc phòng và một sĩ quan cứu hỏa cấp cao. Mức án tối đa cho các tội danh này dao động từ 12 năm tù cho đến tù chung thân. Quý thính giả đã nghe bản tin của SBS tiếng Việt chuyển qua tin quốc tế. Tại Hoa Kỳ, Tổng thống Hoa Kỳ Donald Trump tuyên bố ông sẵn sàng áp đặt các biện pháp trừng phạt mới đối với Nga, nhưng chỉ khi các quốc gia NATO ngừng mua dầu của Nga. Trong một bài đăng gay gắt trên mạng xã hội Truth Social, ông Trump nói rằng cam kết của NATO đối với chiến thắng trong cuộc chiến còn thấp hơn nhiều so với con số 100%, và việc một số quốc gia thành viên vẫn mua dầu của Nga là điều gây sốc. Theo Trung tâm Nghiên cứu Năng lượng và Không khí sạch Thổ Nhĩ Kỳ, một thành viên NATO là nước nhập khẩu dầu từ Nga lớn thứ ba sau Trung Quốc và Ấn Độ, còn Liên minh châu Âu là bên lớn thứ tư. Ông Trump cũng kêu gọi NATO áp thuế từ 50% đến 100% lên hàng hóa Trung Quốc để làm suy yếu ảnh hưởng của Bắc Kinh đối với Moscow. Tại giải điền kinh thế giới, vận động viên Úc Tori Lewis đã giành quyền vào bán kết nội dung 100m với thành tích 11.08 giây trong ngày khai mạc giải vô địch điền kinh thế giới tại Tokyo. Cô gái 20 tuổi đã phá kỷ lục quốc gia của chính mình để về đích thứ 3 ở lượt chạy vòng loại. Trong khi đó, vận động viên Rowan Browning đã bỏ lỡ suất vào bán kết nam chỉ với cách biệt là 0.008 giây. Á quân Olympic là Jess Hill và đồng đội người Úc Lindell Hall đều lọt vào bán kết 1.500m nữ. Bây giờ là tin Việt Nam. Tối 13 tháng 9 tại thành phố Cần Thơ, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Phái đoàn Ngoại giao Hoa Kỳ tại Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã phối hợp tổ chức chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ. Đây là hoạt động chuỗi sự kiện kỷ niệm 30 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Hoa Kỳ, theo báo VN Express. Sự kiện đánh dấu mốc quan trọng cho sự phát triển của mối quan hệ ngoại giao và quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam và Hoa Kỳ, và là hoạt động ý nghĩa thúc đẩy giao lưu văn hóa giữa thành phố Cần Thơ và Hoa Kỳ, tạo tiền đề cho các hoạt động giao lưu, tìm hiểu các nét đẹp văn hóa giữa hai nước. Theo Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Ngọc Điệp, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Cần Thơ đã nhấn mạnh chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ phát huy vai trò của đối ngoại nhân dân, góp phần thúc đẩy triển khai hiệu quả quan hệ đối tác chiến lược toàn diện Việt Nam-Hoa Kỳ vì hòa bình, hợp tác và phát triển bền vững. Gắn liền với chặng đường 30 năm phát triển quan hệ Việt Nam-Hoa Kỳ, quan hệ hợp tác giữa thành phố Cần Thơ và các đối tác Hoa Kỳ không ngừng được củng cố, mở rộng, đóng góp thiết thực cho sự phát triển chung, đã nền móng cho việc hợp tác giữa các địa phương của hai nước. Bà Melissa A. Brown, Tổng lãnh sự Hoa Kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh, nhấn mạnh chương trình giao lưu hữu nghị Việt Nam-Hoa Kỳ là minh chứng cho sức mạnh của mối quan hệ đối tác giữa hai nước và sự gắn kết sôi động giữa nhân dân hai quốc gia.